Kính thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 1988 và cũng là ngày cuối của khóa học tham gia. Chúng con kính xin thầy ban ân điển cho chúng con. Hôm nay là ngày chót của khóa học tham gia. Chúng ta đã thực tâm nhận thức ra chính bản thân của chúng ta, thần hồn của chúng ta, và mọi người có ý thức rằng chúng ta đến đây tạm và sẽ ra đi, không ai vĩnh cửu nơi này. Thành ra tâm hồn của chúng ta hướng thượng, thăng hoa nhẹ nhàng và không có cái sự nghi kỵ mà tạo ra sự trì trệ nữa. Cho nên mọi người đều ý thức rõ vị trí của chính mình và cái cơ tiến hóa đã xây dựng vô cùng trong tâm thức của mọi người, và mọi người đã hướng thượng, đã tìm một con đường giải thoát cho chính mình. Giờ đây ra về phải dùng ý chí đó, ta đã lỡ dấn thân làm con người rồi thì ta phải hy sinh tánh hư tật xấu để thể hiện cái đạo đức. Nếu mà chúng ta còn ôm cái tánh hư tật xấu, không bao giờ thể hiện được đạo đức. Chuyện gì ở thế gian cũng làm thành hết, nhưng mà phải có trật tự. Trật tự chúng ta đã học nhiều rồi, ngay trong gia can, ngay trong xã hội đã giáo dục chúng ta không ít. Với tình người và tình người đã giáo dục chúng ta không ít. Kể cả tình yêu khăng khít của vợ chồng cũng đã giáo dục, rồi con cái cũng đã giáo dục. Không có chỗ nào không giáo dục chúng ta hết vậy. Kể cả miếng cơm ăn, giấc ngủ cũng đang giáo dục chúng ta. Và để chúng ta hiểu cái giá trị và cái quyền năng sẵn có của mọi phần hồn, là chỉ có thức giác tha thứ và thương yêu cái phần hồn đó mới là trở nên tạo đẹp. Mà phần hồn còn mê chấp là phần hồn có thể trở về ma quỷ tức khắc. Phải giàu lòng tha thứ và thương yêu. Cái ta hiểu, cái người chưa hiểu, cái ta chưa hiểu, người đã hiểu. Thì nếu mà chúng ta không có tha thứ và thương yêu, làm sao có cơ hội trao đổi với nhau mà thăng hoa tư tưởng được. Chúng ta phải có trao đổi trong cái thành thật mới có cơ hội thăng hoa. Ngày hôm nay các bạn đã từ phương xa đến, kể cả Việt Nam mới qua, cũng có được chiêu ngộ trong tâm thức như mấy nghìn năm xưa. Ngày nay chúng ta đã tái ngộ và có cơ hội để giải bày tâm thức của chúng ta và giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy nó thấm thía vô cùng trong cái tình người, thì chúng ta mới nhìn lại quả địa cầu cũng tròn ro. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tương ngộ, đâu có ngờ mà gặp hôm nay đây. Làm sao nghĩ được, làm sao bàn được, thì tất cả những chuyện sắp tới đây cũng không thể nghĩ và bàn, mà chính mình chỉ giữ quân bình thực hành để đi tới. Cái điều đó là điều quan trọng, không có việc nghĩ bàn nữa. Nghĩ bàn tạo ra lý luận, mà chúng ta thực hành đi tới rồi dẹp lý luận, tự nhiên trở về với thực chất. Mà thực chất đó là một phần lớn giúp cho chúng ta đi tới cái chỗ toàn thiện toàn mỹ tốt hơn, rồi chúng ta mới cống hiến cho mọi người ở xung quanh. Vì lúc đó bây giờ chúng ta mới thấy rằng, chúng cảm thức là vũ trụ với ta là một, mà vũ trụ làm được nhiều hơn ta nhiều lắm. Mà chúng ta chỉ ẩn núp, mưa cũng sợ, nắng cũng sợ, người ta chữ nặng chữ nhẹ cũng sợ, thì tự hại mình và không có thay chuyển. Đã lỡ dấn thân xuống thế gian thì cõi nào cũng vậy thôi. Học cho hết, lãnh một cái chết mà ra đi, chứ không có ai vĩnh viễn ở lại thế gian. Cho nên ý chí chúng ta là vô cùng thăng hoa. Cho nên các bạn đã học qua khóa thăng hoa, các bạn thấy rõ rằng tất cả sự mê chấp không đưa chúng ta đến thăng hoa được, mà giáp mê chấp thì chúng ta mới thăng hoa. Thấy rõ ràng thì chúng ta mới ý thức được con đường đi không bao giờ bị thoái bộ, mà chính mình chặn đứng mình mà thôi. Cho nên địa ngục du ký đã nói rằng, tội ta làm ta phải chịu, chứ không có người khác chịu được. cho nên khi mà
chết rồi xuống địa ngục rồi tự nhiên ríu ríu đi vô ngồi cái vị trí đó mà thọ hình. Chính ta giết ta từ lúc đương sống thì chết chúng ta phải thọ cái sự đau đớn đó. Cho nên phải giàu lòng tha thứ và thương yêu. Bao nhiêu lần, bao nhiêu triệu lần, tôi chỉ kêu cái con đường sáng suốt này cho các bạn và kêu phát tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cứu mình, cứu họ và thực hiện tha thứ và thương yêu. Hôm nay buổi chót tôi có bài thơ tả từ. Tả từ bản đạo về đây, yêu thương xây dựng vui vầy cảm giao, tình thương thực chất đổi trao, sửa mình tiến hóa bước vào nội tâm, biết mình chẳng có sai lầm, hướng về thanh tịnh khai tầm nở hoa. Quý yêu huynh đệ một nhà, hỏi tại sao nếu huynh đệ một nhà tôi ở nhà khác, tôi người Tàu y người Việt, người kia người Tây mà làm sao được một nhà? Đồng sống trong cái quả địa cầu này, đồng hưởng cái nguyên khí hít vô và thở ra, không có người nào khác hơn người nào hết. Cũng ôm tứ quan ngũ tạng như nhau, là không có phải là một sống chung một nhà không? Nếu mà không có nguyên khí, có tiền chất cao hơn người đi nữa mà thích thở không được cũng là chết. Thì hiểu được cái giá trị này, chúng ta mới nhìn nhận là quý yêu huynh đệ một nhà, luôn luôn gặp nhau phải có cái tình thương đậm đà ở trong quả địa cầu này. Không ngờ gặp được chị, không ngờ gặp được anh, tinh thần phục vụ phải tràn đầy sự thương yêu. Dù có sự sai lầm gì nữa chúng ta cũng phải tha thứ, chứ đừng có ôm chấp và tạo cái chuyện tâm tối trong đầu óc của chính mình. Thương yêu để ảnh hưởng và xây dựng cho chúng. Vì ở thế gian đây đâu có bao nhiêu năm, thấy mấy chục năm vậy chứ, không biết thương yêu nhau là uổng lắm. Con người biết thương con người, tình người phải thể hiện tình người để vui hòa với nhau thì thấy sống động và đi đâu cũng có an ninh. Con người chỉ tại thiếu thương nhau mới chuẩn bị khí giới để phòng ngừa sự phản cách của đối phương, mà kỳ thật cứ đối phương chạy đi đâu mà phản cách, chạy đi chạy lại quanh quẩn cũng ở trong quả địa cầu này, cũng dùng những nguyên khí như ta, có gì đâu mà phải tạo những cái khí giới giết nhau một cách vô lý và không bao giờ giết được phần hồn. Cho nên khi chúng ta hiểu được, chúng ta không còn mơ mộng thế lực súng ống để giết hại mình và giết hại người khác, rốt cuộc phải thọ tội tại địa ngục là vậy. Thân hình vũ trụ trang hòa tình thương, khai thông nguyên lý mở đường, tiến trong đà tiến diêu gương gieo gương thế tình. Càng tu càng tiến càng minh, thức trong đời đạo để huynh cảm hòa. Mình biết trong đời mình tha thứ được thì trong đạo mình lại dày công xây dựng cho nhau, đó kêu bằng dấn thân ở trong luật trời để tiến hóa. Giữ mình thánh sạch tình ta, từ quan quan chiếu vượt qua tình đời. Mình thánh sạch, mình đàng hoàng, đi đâu không có sợ người ta ám hại. Thì mình thể hiện cái thực chất vượt qua tình đời, vì mình là một người vì người, không có vì cá nhân. Thì đi đâu mình cũng không sợ. Vía hồn chẳng có xa rời, quy y thanh giới rõ nơi an toàn. Vía hồn lúc đó là vía hồn không có xa rời, vì không có tranh chấp có nội tâm, mà chỉ có dùng thanh quang để hòa với thanh quang ở bên trên hướng thượng. Thì vía hồn đâu có xa rời, là quy một, quy y thanh giới rõ nơi an toàn. Lúc đó sống ở thế gian nhưng mà không phải sống ở thế gian, lúc nào cũng cảm thấy sự an toàn vui trong tâm thức. Đạo tâm khai mở nhiều màng, độ sinh dưỡng trí thiên đàng trực thắng. Đạo tâm khai mở nhiều màng, lúc đó chúng ta hiểu đạo rồi. Đạo là vô cùng khai triển, đụng tới đâu mở tới đó, đụng tới đâu hiểu tới đó. Độ sinh dưỡng trí, lúc đó chúng ta cứu giúp trong hồn nhiên cởi mở và dưỡng tâm trí cho chúng ta thiên đàng trực thăng đi tới chỗ thanh tịnh trong nháy mắt. Cảm thông quyến liên nhiều tầng, quán thông cảm thông quyến liên nhiều tầng, tâm lành tận độ mà góp phần dưỡng xây. Chúng ta cảm thông quyến liên nhiều tầng, chúng ta quyến liên nhiều tầng là nhiều tầng gì? Ngày nay chúng ta có ăn cũng là một tầng của thế gian qua qua sanh sanh tận độ cho chúng ta. Những con manh áo Rồi thanh khí của càn khôn vũ trụ cũng nhiều tầng kết hợp mà tăng độ chúng ta ngày hôm nay có sự sống trong sự lễ sống để nói đạo, giúp đời khai triển tâm thức. Tâm lành tăng độ một góp phần dựng xây cái tâm chúng ta lành, lúc nào cũng tăng độ, lúc nào cũng hy sinh cho mọi người, góp phần dựng xây, xây dựng cho tương lai càng ngày càng tốt. Cần có cái hạnh Bồ Tát lưu lại thế gian thì người hung dữ cách mấy họ nhìn thẳng vào hạnh, họ phải ăn năn tự thức. Xa xưa cho đến ngày nay, cộng đồng học hỏi vui xây đạo đời, từ xa xưa tới tới ngày nay, luân hồi nhiều kiếp, học hỏi, cộng đồng học hỏi, tất cả mọi người có thể hiện trên mặt đất này là đang học hỏi vui xây đạo đời. Đạo cũng học mà đời cũng học, nên mới có cơ chiến qua được. Chẳng còn đợi thỉnh với mờ, không phải là tôi hay tôi giỏi, không mờ tôi không tới, nhưng mà sự tận tâm của tôi lúc nào tôi cũng giúp đỡ người ta, gặp đâu thì tôi giúp đó, nói sự thật và giúp đỡ họ tiến qua, không còn giấu giếm, không còn đặt ý làm thầy để đầu thiên hạ, cái chuyện đó không có. Thị phi này cái nọ giải hết, giữ tâm thanh tịnh, chỉ đường sáng suốt cho mọi người đồng tu đồng tiến, dân thân cứu thức, cứu thức cứu giúp, học thời độ tha. Chúng ta dân thân là ngồi đó là dân thân, mà nói đạo chịu trách nhiệm những lời nói của chính chúng ta và thực hành, chứ không nói mà không làm. Chỉ người ta làm mình không làm không được, mình phải làm. Chỉ người ta làm cách nào mình phải làm đúng cách đó, chứ không phải nói cái miệng không. Cứu giúp hợp thời độ tha là phải thực hành mới có được một cái từ quan ảnh hưởng người ta. Thực hành mến cảm lý hòa, giữ phần thanh sạch mà tình ta tình người. Thực hành mến cảm lý hòa, chúng ta trong thực hành rồi nó khai triển sự quân bình, thì cái lý luôn luôn nó hòa cảm trong thâm tâm, truyền cảm cho mọi người để mọi người có cơ hội tự thức. Giữ phần thanh sạch tình ta tình người lúc nào cũng phải đàng hoàng, trong hạnh hy sinh rõ ràng. Làm cho ai? Làm cho mọi người. Tu cho ai? Tu để cống hiến cho tất cả mọi người. Một cử một động cũng vì tất cả mọi người thì mới nên chữ đức. Cái đạo đức không phải dễ có. Đạo có tâm đạo, nhưng mà cái đức không phải dễ. Làm cái gì vì mọi người mới là có đức, mà vì ta, vì thụ lợi của cá nhân là không có đức. Các bạn phải nhớ cái câu này, chữ đức là quan trọng lắm. Trời Phật nhìn nhận mới có đức. Nếu mà làm cho ta biết ta có tiền, ta giàu sang là ta không có đức đâu. Ta có ác ở trong đó, ta mới có giàu có. Riêng biệt ích kỷ là ác. Còn này vì đã chúng, cũng như bây giờ tất cả những thiền viện ở trên thế giới mọc lên là vì ai? Vì tất cả mọi người, cho nên mọi người phải đến tham gia trong thiền viện đó và đi trong cái thức công bằng thương yêu xây dựng. Ở đây không có cái ông nào mà độc quyền được ở trong cái thiền viện này, mà không có bà nào độc quyền thiền viện này, nói đàng hoàng và sửa trong thức bình đẳng xây dựng cho nhau thì được. Còn nếu mà độc tài muốn chiếm thì tự nhiên nó phải bị loại ra, vì số người đã học về vô vi không có được phỉnh khởi, nó đi trong sáng suốt thanh tịnh và nó đã đóng góp công cũng như của để nó xây dựng cho chung. Cho nên chúng ta, một con người bước vào thiền viện phải nghĩ ngay, tôi phải hy sinh, tôi đóng góp những gì đó. Thậm chí tôi đến đây giảng đạo cho các bạn, tôi cũng phải lo công chuyện tiền bạc này kia kia nọ, tôi phải lo đóng góp, phải tìm làm sao giúp được cái thiền viện cho mọi người kế tiếp có chỗ dừng chân để học hỏi và tiến qua, chứ không phải là cho cá nhân tôi. Tôi nói bây giờ tôi xin phép các bạn cho tôi ở đây một tháng, các bạn chắc chắn phải cho tôi nuôi cả cơm, nhưng mà không bao giờ tôi lợi dụng cái này, chắc chắn là không có lợi dụng. Thà là tôi chết tôi nằm ở ngoài hè chứ tôi không có lợi dụng tiền bạc của các bạn mà để tôi sống. Cho nên tất cả thiền viện ở thế giới họ ngạc nhiên tại sao ông Tám tới mấy ngày đóng tiền rồi đúng ngày đúng giờ là ôm vali ra đi. Vì để cho cái gương lành cho mọi người phải học như vậy và trở về đóng góp với nhau trong tình thương xây dựng. thanh bạch như vậy mới được. Còn nói là lợi dụng, bây giờ các cái thiền viện lợi dụng lên đó nhậu nhạt chơi bời đủ chuyện rồi lợi dụng tình thế, cái đó không được. Ta đây là sư, ta là chúa chùa, chết chết tất cả những người tu mà chết luôn cả mình nữa. Thành ra tất cả những thiền viện đều của thiền sinh, và có tất cả sự đóng góp phát tâm của những vị mạnh thường quân luôn luôn lai vãng lo chăm sóc, mà mọi người phải có cái hạnh hy sinh ăn một trả mười. Tôi già không làm được gì, tôi cũng phải đi làm việc, đi chăm cứu kiếm chút tiền đóng góp, làm bất cứ gì khả năng có tiền đóng góp cho thiền viện tôi đóng góp, chứ không có ngửa tay xin, không có vụ đó. Từ nhỏ đến lớn không có cái tánh ngửa tay xin tiền người ta, quen rồi, nhưng mà không thích những cái hành động đó. Cho nên tôi mong tất cả mọi người noi theo gương đó, lập hạnh hy sinh cao lên để vững bồi, rồi thực chất của chúng ta có, rồi nhóm người của chúng ta, người ta nhìn vào người ta thấy thanh bạch đàng hoàng, không có độc tài, hòa cảm thương yêu xây dựng, thì lúc đó mọi người sẽ về với chúng ta, đó là hạnh phúc. Tuy rằng chúng ta không hưởng được tiền bạc, không dành của, nhưng mà cái tâm của chúng ta an. Khi bước vào thiền viện trong lành, tâm chúng ta an, đó là hạnh phúc rồi. Cho nên phải nhớ, cái tiền của chúng ta không bao giờ bị xé rách, là nguyên điển của thanh quang. Cho nên các bạn ráng tu và thực hành cái tâm hạnh đúng như vậy, thì các bạn không bao giờ bị vơ vơ và sung sướng mãi mãi suốt cả một kiếp người tại thế gian, và tương lai nhắm mặt đi về trời không bị kẹt nữa. Chúng vui ốm nở nụ cười, tạm xa vẫn giữ lý trời mà tu, chẳng còn khờ dại tạo ngu, thức tâm bình thản an du hoài hoài. Cha trời lập sẵn thanh đài, chờ con tiến hóa ngộ ngài trong tâm. Đó, những cái thiền viện quy thức, thiền viện vĩ kiên, thiền viện hai công, thiền viện nhẫn hòa, hay là tương lai ở bên Úc có thiền viện đi nữa, cũng là cơ đồ tâm linh của Thượng Đế. Mà những người nào bước vào cơ đồ tâm linh của Thượng Đế không chín chắn, không đàng hoàng, chính nó phải tự đuổi nó. Có kiến Quang Thanh chứng minh, Quang Thanh sẽ làm việc và thúc đẩy cho nó nóng nảy, và tự nó phải tự rời xa khỏi thiền viện để cho nó thấy rõ luật trời. Rồi trong một thời gian nào nó ăn năn, nó có thể trở về nhà của nó. Cơ đồ của Thượng Đế là nhà của chúng sinh, nhà của mọi người được hưởng. Mà nếu tâm nó còn mê chấp, không bao giờ nó bước vào ngưỡng cửa của Thượng Đế được. Tự nó đi ra, rồi tự nó nói xàm, rồi tự nó hại thần kinh, nó không phát triển được. Còn người nào mà thật có thực chất dấn thân hy sinh, thì về cái thiền viện cảm thấy sung sướng và hăng say trong tinh thần đóng góp xây dựng. Có tiền giúp tiền, không tiền giúp đạo, thực hành nhiều hơn và giải thích cho tất cả mọi người biết được chân lý, để tự đi và đồng đi với chúng ta. Nó khác ở chỗ đó, nó khác các nơi khác ở chỗ đó. Thấy cái căn nhà này không ai gác, không ai giữ, mà phạm luật coi, nắm nảy là tự nhiên ra đi. Nhiều người cũng có đến đây thử rồi, nói tôi muốn ở đây suốt đời, nhưng mà ở không có bao lâu, nóng nảy bực bội rồi đi. Vì cái tâm nó không có định, nó không có dứt khoát. Chỉ chừa cho những người dứt khoát, thanh tịnh và không cần biết gì chuyện đời, không biết gì chuyện phê mê chấp nữa, mà chỉ biết sự thanh tịnh của nội tâm, thì người đó mới được ở đây và được hưởng. Căn nhà có mấy thứ nhỏ vậy, nhưng mà không dễ ở. Cái tâm phải rất ổn định, thanh bạch, sáng suốt mới được ngự nơi đây. Chứ khi mà chịu ngự ở đây chừng 5-3 năm ra rồi, không thua ai hết. Tự nhiên nó giỏi lên, tự nhiên nó sáng suốt lên, nó mở trí lên, bừng sáng trong nội tâm. Nó có gì sử dụng ba pháp soi hồn, pháp lớn thiền định, thảnh thơi ra cuốc ba cây cỏ chơi vậy. Nhưng mà nó được, nếu nó chịu giữ cái dũng chí thanh tịnh ở đây, nó sẽ được trọn vẹn. Cho nên các bạn về đây sống với tôi đâu có mấy ngày, các bạn thấy quên hết thế sự, quên hết chuyện gia can gì, quên hết như tôi ở cõi khác rồi. Nó nhẹ tới vậy đó. Mà nếu các bạn thực hành đi nữa thì các bạn đêm đêm ngày ngày các bạn liên lạc ở bên trên rồi. Mà chính mình đi được, chứng kiến được, có những ai lai vãng mình thấy và thực chất chứ không phải là nói lớn và nghe lớn. Cho nên cái cơ đồ này không phải là con người quyết định mà làm được. Tự nhiên chuyển như vậy, rồi hội nhập lên anh em lên, rồi lên cắt thành cái thiền viện này chứ. Ban đầu không có ai có cái ý niệm mà cắt cái thiền viện này đâu. Nhưng mà sự xoay chuyển của bề trên, xoay chuyển trong sạch thanh quang chứ không phải tạc chi, nó thành hình. Đó. Rồi những người mà đã làm thành hình rồi mới thấy rằng à, tôi tưởng là không xong nhưng mà nó xong. Mà cắt nó đều như vậy để cho người ta thấy rằng còn cõi bên kia, còn bề trên cảm tác với mình làm việc chứ không phải chính chúng ta làm việc. Cho nên những người về đây ai muốn về cũng dễ hết, bước vô cũng dễ, nhưng mà sống lâu hay là không đó do tâm. Mà tâm người đó trì vị trí và cương quyết nói sao làm vậy, người đó sẽ được. Mà người đó nửa chừng thay đổi trong mê chấp, nó tự đi. Có luật chứ không phải có luật, không có luật, luật trời đó. Thì hôm nay buổi chót không có gì nói hơn là chúc các bạn thượng lộ bình an. Và chúng ta hy vọng mọi người về biết lo tu. Tu là quan trọng. Tu là đền ơn cho tất cả. Tu là thương yêu tất cả. Tu là xây dựng. Sáng tu nhiều hơn. Và bỏ tất cả những chuyện ngoài tai là chuyện của ngoài tai. Chúng ta không đem vô trong chi. Chúng ta chỉ thực hành khai triển bên trong ra thôi. Vô vi là xuất ra, chứ không phải đem từ bên ngoài vô ép tâm thức. Phải nhớ cái nào mà đem từ bên ngoài vô ép tâm thức là không được. Từ hồi nào giờ ông Tám đâu có kêu buộc bà con phải làm cái gì. Kêu thương yêu, kêu sử dụng sự thanh tịnh sẵn có của chính mình. Và đóng góp trong thanh tịnh để xây dựng một cơ đồ cho chung tất cả mọi người, chứ không có riêng gì cho ông Tám. Nhưng mà ông Tám cũng là một phần tử đóng góp như các bạn, không có gì khác hết. Thì thấy cái thức bình đẳng trao đổi, chúng ta mới an nhiên tự tại, thăng hoa, tiến trong thanh tịnh rõ rệt, không có sự cách biệt. Đừng có nói mấy người tu nhẹ giỏi hơn tôi, họ sướng hơn tôi, họ khổ hơn các bạn. Họ còn phải lo cho các bạn từ ly từ tí, công ăn việc làm, những chuyện xung quanh phản cắt đủ chuyện hết. Nhưng mà các bạn đâu có biết ngày đêm những người tu cao thiền để làm gì. Phải có cái tinh thần phục vụ đó. Kẻ lớn người nhỏ hướng về mình phải giúp đỡ và phải xây dựng. Cái phần đó là cái phần thiêng liêng tuyệt đối, làm việc gấp nhiều lần người thế gian, không có trì trệ được. Chứ đừng nói tôi tu cao rồi tôi không cần biết ai. Tôi tu cao tôi cũng phải làm việc nhiều hơn. Tuy rằng tôi không có cơ hội gặp người ta, nhưng mà tâm linh tôi cứ hướng về bản đạo và xây dựng cho trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ càng ngày càng phong phú hơn, để ban cho nhân loại tránh những cái bệnh hoạn, tránh những diệt cái tâm bệnh của chúng nó, và để chúng nó thăng hoa trở về nguồn cội. Cho nên mọi người vô vi là niệm Phật ngay trung tâm bộ đầu, là hướng thẳng về trung tâm sinh lực, đóng góp cho trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ. Thì trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ mới có khả năng làm việc nhiều cho chúng sanh về tâm đạo. Cho nên thấy ngồi làm thinh đó, nhưng mà làm việc đại sự, không phải là chuyện chơi. Cho nên các bạn ý thức việc của các bạn làm là các bạn đang làm việc với cho Thượng Đế, với Thượng Đế, chứ không phải làm chuyện u ơ của người thế gian suy nghĩ trong phàm tánh. Cho nên chuyện ngoài tai của người thế gian chúng ta bỏ, không nghe, không cần bàn, mà giữ cái thanh tịnh để thăng hoa, để dâng cho trời và cống hiến cho nhân loại, đền ơn cha mẹ rõ ràng. Hiện đây các bạn còn chút đỉnh gì thắc mắc muốn trao đổi với tôi thì xin mời lên đây. Bằng không thì chúng ta giải tán và lo lên được.
Có bà con mà nhắn thư để hỏi với ngài Đức Phật. Em có một đứa con 6-7 tuổi, con gái mà không biết đau cái gì mà nó mổ hoài, mổ 3-4 lần rồi. Rồi y nói y không biết làm sao. Rồi chế tôi nói nó ngợi hỏi
thì người mẹ muốn giúp người con
dạ.
thì phải niệm Phật hướng về người con mà thôi. Còn cái nghiệp của nó, đừng có nói con nít là hiền.
Yeah.
Nó cũng chặt đầu lột da thiên hạ. Rồi bây giờ lên đây tiếp tục nó phải tạo nghiệp để thức tâm. Cho nên người mẹ biết niệm Phật rồi chỉ cho con. Con niệm Phật đi con. Tội con không có ít đâu. Bao nhiêu đứa con nít kia không bị mổ xẻ, tại sao con bị mổ xẻ? Con hiểu không? Con không hiểu cái này. Nó không có luật cái thằng. Nghe không? Chứ niệm Phật để độ cái phần hồn nó và nói cho nó nghe. Cái luân hồi ở đây có cái luân hồi. À, cái luân hồi của con người là không phải hết tội đâu. Được hãnh diện làm con người vậy mà con người cái tội chưa có hoàn tất, phải cho một nghiệp thân rất nặng nó mới thức tâm. Còn không nó không thức tâm. Cho nên ông trời sắp đặt đều rõ ràng. Cho nên những người bệnh đó không phải người hiền. Nhưng mà tình thương cha mẹ vẫn niệm Phật lỗi cho con. À, mong con được duyên lành, được gặp thầy hay thuốc giỏi. Cho mẹ không có khả năng gì. Nhưng mà phải mẹ phải tu. Cái gốc là mẹ, cha mẹ sẽ tu. Phải đạo đức, phải tu. Thì cái bệnh đó tự nhiên gặp thuốc hay thầy giỏi.
Con cũng thấy từ ngày em mặn sang con
đó
hữu.
Cái nghiệp sát á,
cháu sang con,
sang con là nghiệp sát. Cái nghiệp sát đó bây giờ mình sống trên cái chết của mọi người. Mình mổ xẻ một ngày bấy nhiêu thì con mình phải bị mổ xẻ bấy nhiêu. Và nếu con mình không thế mình thì tới ngày nào mình cũng là không mổ ruột mổ gan rồi đi tới chỗ chết. Thấy không? Mình sống trên cái chết của người ta mà. Thấy không? Thì cái đó là một cái nghiệp rất lớn, nghiệp sát. Tôi có rất nhiều bạn bè làm giàu lên bừng bừng bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ, nhưng mà rốt cuộc rồi tới cái giờ chết là cũng mổ cuốn họng thì cũng mới mổ ra. Mình môi móc nó môi móc lại. Luật này. Thấy chưa? Cho nên những người nào mà thức tâm thì nghĩ đó, bớt đi, bớt làm điều ác đi. Mà ăn năn đi ăn chay lo tu, may ra được cứu rỗi. Còn không á, luật là luật, không có ai vô can thiệp được hết. Chắc chắn là không can thiệp được.
Rồi chế tôi nói tôi không biết, nghĩa là tài hợp. Nếu ta phải chạy ai ký báo cho
không phải đâu, không phải
con cuối ồn.
Không phải, không có ký bán cho cái ông nào được hết á. Cái gia can đó nó có nguồn gốc, cái tổ chức có đầu có đuôi. Mà làm ác mà tưởng mình là thiện. Thì bây giờ mình dẹp cái nghề đó đi, học khổ đi, lo tu đi. Bởi vì một kiếp này học hỏi để thăng hoa, chứ không phải kiếp này thì xuống đây để làm giàu. Nhiều người sai lầm lắm, ra đây nó làm giàu, mở restaurant, rốt cuộc sụp đổ, không có người nào có tiền. Mà chỉ ôm cái khổ. Rồi một thân bệnh, đủ thứ bệnh hết. Nhưng mà nói họ không nghe. Nên tôi phải có việc làm ăn, nhưng không có việc làm ăn là chết còn gì. Nhưng mà kể mà họ làm. Họ làm để đụng tới cái thân họ, họ mới thức. Họ đòi tiền thì cho họ giỡn với tiền một thời gian rồi họ cũng chán. Chứ có tình thương nói thì chỉ nói có một lần thôi, mà nhắc hoài cũng vô ích. Tôi nói có một lần, nghiệp sát tôi nói có một lần. Ai khôn thì tránh, mà dạy thì gánh.
Đâu thì như vậy thôi.
Thấy không? Họ có khả năng gánh thì họ gánh, cho mình không cách gì giúp đỡ. Bởi vì luật của ông trời sắp đặt như vậy, không có ai cãi và sửa được. Đó, bây giờ bà thấy nhiều người mở restaurant giàu sang lắm, thiệt. Đi xe hạng nhất không à? Máy bay hạng nhất, cái gì cũng hạng nhất. Mà ngồi lại hỏi, bây giờ ông giàu có, ông có bệnh gì? Đủ thứ bệnh. Đủ thứ bệnh của mình. Tiền thì nhiều mà bệnh thì cũng đắt vậy. Tiền nhiều bệnh đắt, khách khách cũng đông. Đó. Thì họ đâu có thấy cái gì đâu. Họ chỉ thấy ồ, bệnh bệnh nhưng mà có tiền mướn bác sĩ. Không làm này lấy cái tiền đâu mướn bác sĩ. Mà không thấy là bệnh chính họ gieo bệnh. Họ giáp cái này á, cái bệnh họ hết, họ không hay. Ngay mình nên mình đi tranh chấp gây hơn thua với người ta đó, mình còn bệnh mà. Bây giờ bà mỗi ngày bà bỏ niệm Phật, bỏ tu đi, bà cứ giận hờn, có thử đố bà ngủ được. Ngủ không được, bà giận đạo này, giận đạo nọ, rồi thét rồi sanh bệnh. Rồi nói tôi làm gì, tôi cứ cúng Phật không mà tôi bệnh, tôi cúng Phật mà tôi còn giận người ta là bệnh hơn như nữa. Cúng Phật là tôi phải bỏ nghiệp tâm. Tôi bỏ tất cả những sự giận hờn, tôi mới kêu người cúng Phật. À, cúng Phật mà còn giận hờn là cúng cái gì? Cúng ma, rước ma vào tâm. Sao?
Con dừng theo cái lời của Phật, con vừa nói với y.
Nói cho y nghe. Và nếu y biết chữ, xin cuốn sách Luân Hồi Du Ký ở đây đó.
Nói Phật.
Chế đặt. Ở đây có cuốn sách.
Từng làm gì bác không?
Không biết ở đây từng làm gì hết. À, cái đọc đi, chịu khó đọc đi. Địa ngục Du Ký đọc đi. Không có phải hại y. Và không có thay cho người ta đi chết đói mà y đổi cái nghề rồi đi còn thanh nhẹ, y ăn ít mà y sống dài.
Chứ để thương cái đứa nhỏ mổ hoài, đau lắm mổ cái này. Bây giờ đau mắt nghe nó muốn mổ mắt nữa.
Thì nó đủ
chuyện. 7 tuổi mà.
Nó mà mổ lần là những xác chết ở trong cái rễ sổ răng nó vô tay. Nó theo phá nữa. Vậy đó. Bởi vì sống trên sự chết của nó mà. Mà không biết cách độ nó. Sống trên sự chết.
Chứ nói khổ là ký bán cho ta làm con cũng không có.
Không có ăn chung gì hết đó.
Mà Phật.
Ký bán gì nó ở trong cái góc đó ra mà ký bán nhà ai.
Mà Phật.
Cái góc sữa nó được hưởng. Mà cái góc không sữa nó không được hưởng gì hết. Thấy không? Như bây giờ chị làm mẹ chị tốt, chị hiền, chị lo tu, con trai làm ăn dễ dàng, không có khó. Mà chị gây gắt với người ta là con chị nó nhức óc là nó làm không được. Nó gặp nghĩa là tai nạn liên miên, không có phát triển được. Cái cha mẹ mà tính quá nó con không có phát triển. Tôi nói hoài, có nhiều người tôi nói hoài, kể cả những người trong gia đình nữa tôi cũng nói mà tính quá là con không phát triển. Đúng đắn như vậy giờ phút này mới thấy rõ. Con chữ cha. Con đời quánh cha. Là tại mình không biết mà. Không biết cái đạo đức nằm ở đâu. Cứ nghĩ gì tiền mà không nghĩ gì nhân đạo. Không nghĩ giá trị con người là thất bại. Phải kính trọng giá trị con người. Dù cho một người đó què quặt đi nữa, bệnh hoạn đi nữa, mình cũng kính trọng thương yêu. Thấy không? Vì thương yêu, cái tội nó đã làm nhiều quá mà nó không biết. Mình đem tâm từ bi thương yêu. Chứ mình đừng có kỳ thị nó. Kỳ thị nó bữa sau mình lãnh đủ. Cũng như mình giống da vàng, mình kỳ thị giống da đen, rồi bữa sau thì mình làm mọi đến từng cái gì. Ông trời thấy kỳ thị cái đó là mình nghĩ gì cái đó. Nghĩ về cái đó khi mình chết thì cái đó nó hút. Nhất định sắp đặt qua cái giới đó. Cái dân gì mà không quần không áo mọi rợ rồi bữa sau mình làm mọi rợ. Chứ đừng có nói tôi kỳ thị người đó rồi tôi được cái gì. Có được cái gì đó. Cho nên cái luật trời nó làm rất kỹ, rất tỉ mỉ mà không có tiêu chứ.
Đổi ơn.
Kính thưa thầy, kính thưa quý đạo hữu, trong 3 ngày ngắn ngủi, của khoa học thăng hoa, thầy đã ban cho chúng ta âm điểm rất nhiều. Thay mặt tất cả các đạo hữu ở đây, con thành tâm cảm ơn thầy đã khai mở tâm thức của chúng con rất nhiều trong 3 ngày ngắn ngủi này.
Thì tôi mong rằng mọi người thấy rằng mình về đây gặp nhau vui mừng. Tuy rằng không có sống chung như người trong gia đình, nhưng mà sung sướng hơn gặp những người gia đình. Tại sao? Cho nên người tu hành khổ luôn luôn hướng thượng và hòa đồng với vũ trụ càn khôn, thì cái phần thanh quang nó khác, mặt mày nó khác. Khi các bạn nhìn tôi, các bạn thấy nhẹ nhàng và muốn sống ở đây nhiều ngày hơn, sống được lâu hơn. Nhưng phải học sự kích động và phản động để tìm sự thanh tịnh của chính mình. Nhiên hậu, nơi nào cũng là nơi thanh quang, mà nơi nào cũng nơi của chúng ta sống để tiên, thành là không còn sự lao nữa. Chuyện đây tôi cũng xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn thường lộ bình an.